Điều thứ nhất, trong 10 đại nguyện vương là lễ kính chư Phật. Cái này chúng ta thật sự phải nên học. Chư Phật là ai vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta đều phải lấy cái tâm thái ấy mà nhìn nhận hết thảy chúng sanh. Phải xem tất cả chúng sanh đều là Phật mà đối đãi. Như thế rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thành Phật. Ngày ấy không còn xa rồi. Tất cả chư Phật Như Lai xem chúng ta đều là chư Phật. Tâm cung kính. Kính là tánh đức. Làm như thế chúng ta sẽ làm cho tánh đức trong tự tánh hiển thị ra được. Nó sẽ khởi tác dụng. Đây chính là bước đầu tiên. Trong những bài sám nghi cũng như bái sám của nhà Phật, câu đầu tiên trong phần sám nghi chính là nhất thiết cung kính, nhất tâm cung kính. Chẳng phải đều có những chữ như thế sao? Đều là từ phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm mà ra cả. Bởi vậy không thể không cung kính, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn chúng ta, với những người tuổi đời còn nhỏ. Chúng ta thường lấy cung cách của một kẻ bề trên để cư xử với họ. Có người ta như một người thấp hơn mình, coi họ như một hạng người thấp bé. Đó đều là do cái tâm ngạo mạn đang tác oai tác quái. Nhưng bản thân mình lại không hay biết mình đang ngạo mạn. Nhưng người khác thấy được, người khác nhìn thấy lại không dám nói cho bạn hay. Vì sao? Vì bạn không thể chấp nhận điều đó. Bạn có thể chấp nhận không sai, thế thì sẽ có người đến nói với bạn. Những người đó quả thật đều là người thật sự yêu thương bạn. Bạn không thể tiếp nhận thì cũng hết cách. Vì sao? Vì nói cho bạn biết bạn sẽ giận. Nói nhiều quá có thể biến thành oan gia trái chủ, không nói với bạn để chẳng kết oán với bạn. Thế là bạn sai lại càng sai. Đến cuối cùng không thể bạn sanh, rớt vào ba đường ác. Bạn nói xem, vậy thì đáng tiếc đến thế nào? Xưng tán Như Lai, tức là phải khen ngợi mọi người, tận lực tìm những ưu điểm của họ, rồi ca ngợi điều đó. Những điểm không tốt thì không bao giờ nói, cũng không để trong lòng. Đã là con người thì không thể có chuyện thập toàn thập mỹ được. Luôn sẽ mắc lỗi, nhưng họ cũng sẽ có chỗ tốt của họ. Chẳng hạn như bạn tìm một người kẻ ác chẳng hạn, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một người không có bất kỳ một điểm thiện nào. Ai cũng có điểm tốt cả, chỉ là thiện nhiều ác ít, hoặc ác nhiều thì ít mà thôi, có sự khác biệt. Lòng dạ suy nghĩ của con người có thiện ác xen tạp, chỉ lấy thiện không lấy ác, thế thì có thể tán thán được rồi. Tán thán lẫn nhau tốt, gia hòa vạn sự hưng. Bạn xem, lúc đầu lễ kính là chư Phật, nay sao lại đổi thành Như Lai rồi? Vì sao không bảo là xưng tán chư Phật vậy? Vì cái ý này khác. Chư Phật là nói từ trên tướng, từ trên sự tướng mà nói. Còn xưng tán Như Lai là nói từ trên đức, từ tánh đức mà nói. Họ không có đức hạnh thì không thể xưng tán. Nếu như họ có đức hạnh chân thật, vậy thì phải xưng tán. Cho nên Như Lai hơn một nửa là nói đến tánh, còn Phật, chư Phật hơn một nửa là nói đến tướng. Có lúc thay thế mà dùng, có lúc lại không thay thế cho nhau được. Trong 10 nguyện này thì không thể dùng cho nhau được. Nếu tương ưng với tánh đức thì cần tán thán, không tương ưng với tánh đức thì không tán thán. Tương ưng rõ nhất đối với tánh đức chính là thập thiện nghiệp đạo, cái này phải tán thán. Họ tạo 10 nghiệp ác thì không tán thán. Đây là đưa ra một trường hợp cụ thể, thế thì mọi người dễ phân biệt rồi. Thứ ba là quản tu cúng dường. Cúng dường thì không phân biệt người ác kẻ hiền. Chúng ta đều phải dùng tâm bình đẳng, đặc biệt phải dùng lòng từ bi. Khi đối với những người nghèo khổ bần cùng, chúng ta càng phải để tâm hơn đến việc chăm lo cho họ, giúp đỡ họ. Sám hối nghiệp chướng. Mỗi ngày phải nghiêm túc mà phản tỉnh chính mình. Đặc biệt người xưa có dạy chúng ta, cái gì mình không muốn thì đừng đem cho kẻ khác, nên thường lấy lòng ta để suy ra lòng người, mới có thể nhận ra những thiếu sót. Cũng như nghiệp chướng của chính mình. Ác nghiệp là chướng, mà thiện nghiệp cũng là chướng. Thiện nghiệp sẽ dẫn khởi tâm tham của bạn, đó cũng là một kiểu chướng ngại, khiến bạn không thể sanh tịnh độ. Ác nghiệp là tội chướng, thiện nghiệp sẽ là phước chướng, cái phước đó sẽ cản trở bạn, khiến bạn trở nên tham luyến đối với cái thế giới này, không còn muốn bạn sanh đến thế giới cực lạc nữa. Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, đều có cái lý của nó cả. Cuộc sống nên khổ một chút sẽ tốt hơn, như thế bạn sẽ không muốn sống lâu dài nơi thế gian này. Thường luôn muốn rời khỏi, đó là một chuyện tốt. Thường có người thúc bách bạn phải đến thế giới cực lạc, đó không phải chuyện xấu. Tùy hỷ công đức, nhất định phải làm cho được. Người khác làm được việc tốt gì, chúng ta đều tùy hỷ. Nhất định không được gây trở ngại cho người ta. Nếu bạn chướng ngại chuyện tốt của người khác, quả báo sẽ là gì? Quả báo là sau này nếu chúng ta có chuyện tốt gì, người khác cũng sẽ đến khó dễ với chúng ta, oan oan tương báo, không hề ngừng dứt. Bạn có muốn như thế không? Huống hồ nếu như chuyện tốt đó là mang lại để cho chúng sanh, thì sự chướng ngại đó khiến cho chúng sanh không thể có được lợi ích, thế thì cái nhân quả đó bạn phải gánh lấy. Nếu như việc làm tốt đó của họ công đức càng lớn, thời gian càng lâu, mai này bạn đọa vào địa ngục, cái tội ấy càng dày càng nặng, nỗi thống khổ mà bạn phải chịu bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Thời gian dài cũng là không cách gì tính nổi. Tùy hỷ, chuyện tốt của người khác ta tùy hỷ, đồng như ta làm vậy. Họ có công đức bao lớn thì ta cũng có công đức bao lớn. Thế thì còn gì vui bằng? Vì sao phải đi chứng ngại người ta làm gì? Tùy hỷ người khác. Người khác cũng sẽ tùy hỷ với ta. Chướng ngại kẻ khác, mai này người ta sẽ đến chướng ngại bạn lại. Nhưng quả báo ứng không mảy may sai chạy. Chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu, không hiểu thấu đáo, có lúc gây nên tội rất đáng sợ. Thứ sáu là thỉnh chuyện pháp luân. Mọi người thường muốn tu phước. Thế thì ở thế gian này phước báo như thế nào là lớn nhất? Thịnh pháp sư đến giảng kinh là phước báo lớn nhất. Không có cái gì lớn hơn cái này. Người lớn tuổi làm tiệc mừng thọ, thịnh pháp sư đến giảng kinh vô lượng thọ, tốt. Đó chân thật là vô lượng thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn tại thế, bạn xem biết bao kinh điển, quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ đến mời ngài vì muốn tu phước. Tất cả mọi chuyện không có cái gì tốt hơn so với cái này. Vì sao? Vì giảng kinh sẽ giúp cho mọi người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Âm dương lưỡng lời. Nơi này có pháp sư giảng kinh, rất nhiều thính chúng. Nhưng số thính chúng mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy càng nhiều hơn. Rất nhiều đồng học đều có kinh nghiệm về chuyện này. Còn một việc còn thù thắng hơn nữa, chính là thỉnh Phật chủ thế. Đó là gì? Là xây dựng đạo tràng. Thịnh pháp sư đến trụ tại nơi đó, không những thường trụ tại đó giảng kinh, mà còn trụ một nơi để bồi dưỡng nhân tài. Công đức ấy thật sự rất lớn. Những chuyện này đều phải dựa vào những người nào để làm đây? Dựa vào những người tu hành phổ hiền, cũng tức là Bồ Tát phổ hiền đấy. Tu hành phổ hiền thì được gọi là Bồ Tát phổ hiền. Chúng ta tu hành phổ hiền là Bồ Tát phổ hiền sơ phát tâm. Sau khi chứng quả thì là vị tiền Bồ Tát. Vị trung là đẳng giác Bồ Tát. Vị hậu là sau khi thành Phật, lại thị hiện thành tướng Bồ Tát phổ hiền. Tu phổ hiền hạnh, đó chính là vị hậu. Trước đây tôi đã giảng qua, có vị tiền, vị trung, vị hậu. Xây dựng một ngôi chùa, nhưng nơi đó không có người giảng kinh. Đó không được xem là một đạo tràng Phật chân chính. Đạo tràng của nhà Phật là giảng kinh dạy học. Năm đó, khi Phật Thích Ca còn tại thế, cả đời không có xây dựng đạo tràng. Người khác cúng dường cho Ngài, nhưng Ngài không nhận. Ngài vui vẻ với việc ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa ngọ, vân du khắp nơi, không chốn dừng chân. Chúng ta thấy hành nghi cả một đời của Thế Tôn chẳng hề vướng bận cái gì. Có đạo tràng ắt có vướng bận. Có vướng bận thì thành thế gian pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp không có vướng bận chuyện gì hết. Tôi giúp người xây dựng đạo tràng, nhưng tôi không ở. Nếu tôi bước vào ở trong đó, sẽ bị nó ràng buộc nhiều thứ. Phiền phức liền đến ngay. Đến làm khách thì được. Bất kỳ một chuyện gì liên quan đến, đến người, việc, vật ở đạo tràng, đều không nghe không hỏi. Đạo tràng của Trung Quốc có trụ trì. Trụ trì do đâu mà có? Do chọn mà có. Chế độ Trung Quốc vào thời xưa, người quản mọi việc trong chùa, nhiệm kỳ chỉ được một năm, đảm đương chức vụ từ đầu tháng Giêng đến 30 tháng Chạp là bàn giao. Sau đó là tác pháp yết ma. Thông qua bạch tử yết ma, rồi chọn ra một người kế nhiệm cho kỳ tới. Chính là cách làm như thế. Đó là dân chủ. Cho nên Phật giáo là dân chủ, cộng sản. Tài sản không thuộc về bất kỳ người nào, mà thuộc về của thường trụ. Thường trụ tức là đại chúng, người người đều có phần. Trong kinh Địa Tạng dạy, chồng của thường trụ đến Phật cùng không cứu nổi bạn. Tạo ngũ nghịch thập ác, Phật còn có cách cứu bạn. Chứ chồng của thường trụ, Phật cũng không thể cứu bạn được. Vì sao? Vì thường trụ là thập phương thường trụ, thông suốt, khắp hết thảy cõi nước của chư Phật. Nên chuyện này phiền phức lắm. Những giới luật này hiện giờ không ai học. Không người học nên chẳng ai biết. Nhưng nếu như bạn tạo tội, chết đi rồi, bạn phải chịu hình phạt nơi địa ngục, ngạ quỷ. Bạn nên biết điều đó. Không thể nói tôi không biết. Không biết thì không có tội, không biết vẫn có tội như thường. Biết rồi tội càng nghiêm trọng hơn. Không biết thì tội nhẹ một chút, chứ không thể nói là không có tội được. Nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Chúng ta không thể không biết. Nếu muốn Phật pháp hưng khởi trở lại, nhất định phải học giới luật. Tôi giúp cho Sri Lanka kiến lập một trường đại học Phật giáo. Có người kiến nghị muốn tôi làm hiệu trưởng, tôi nhất quyết không làm. Cao lắm tôi chỉ ở đó đảm nhiệm là một vị giáo thọ, mở lớp giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi chuyên dạy kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Nhưng tôi có kiến nghị với hiệu trưởng, học trò nhập học phải có 5 năm học giới. Không có 5 năm học giới thì không được để họ bước vào học được. Giới lục tiểu thừa 2 năm, giới đại thừa 3 năm. Vì thế trước mặt trường đại học là một học viện giới luật, nhất định phải tốt nghiệp 5 năm từ học viện giới luật, rồi bạn muốn xuất gia hay làm cư sĩ tại gia đều được, chuyên tâm vào một môn, mai này hoằng pháp lợi sanh, đó là một chuyện tốt. Tuổi tác tôi lớn rồi, không thể cản đáng mọi việc được. 88 tuổi rồi, vãng sanh thế giới cực lạc quan trọng, chuyện thế gian không phải việc của tôi nữa. Tôi quyết định không tham dự vào. Đến đâu đều như nhau cả. Việc quản lý đạo tràng đều bàn giao hết rồi. Đây là thỉnh Phật chủ thế. Mười nguyện từ lễ kính đến thỉnh Phật chủ thế. Bảy điều này là nguyện chân thật. Đây là nguyện thật sự của Ngài Phổ Hiền. Còn ba nguyện sau là hồi hướng. Thường tùy Phật học là hồi hướng cho Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng cho chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Sau cùng là phổ giai hồi hướng. Đây mới là hồi hướng thật tế, tức là hồi hướng tự tánh. Sở cầu của Phật pháp chính là ba loại đại hồi hướng này. Một nguyện sau cùng đòi hỏi phải có một cái tâm lớn lao. Vì sao? Vì chạy khắp biến pháp giới, hư không giới đều là sở hiện và sở biến của tự tánh. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Vì sao tâm lượng chúng ta không thể mở ra, không thể bao dung kẻ khác? Vì không liệu giải chân tướng sự thật. Đại thừa giáo thường nói, tất cả pháp từ đâu mà có là do tâm tưởng sanh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất rõ ràng, nhưng lại là điều trọng yếu nhất, đơn giản nhất. Toàn bộ vũ trụ do đâu mà có? Tất cả mọi hiện tượng từ đâu mà có? Cậu nói sau cùng, khi Ngài khai ngộ bảo là nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Toàn thể pháp giới là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là chân tâm, mà là chân tâm của ai? Là chân tâm của chính mình. Cho nên trên kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm sanh. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tâm là thể của tất cả pháp. Tất cả pháp với ta có mối quan hệ thế nào? Đồng là một thể. Thế thì thân thiết biết chừng nào? Tất cả pháp với ta cùng là một thể. Chúng ta không thể không biết. Phật pháp trước khi chưa truyền vào Trung Quốc, trang tự của Trung Quốc có một câu nói: thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Trang tử là người như thế nào? Ngài Chí Ích là Pháp Thân Bồ Tát, là bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu không như vậy sẽ không nói ra được hai câu như thế đâu. Có thể nói ra hai câu này, đó là Pháp Thân Bồ Tát. Phẩm kinh Đức Tuân Phổ Hiền này có nội dung vô cùng phong phú, chủ yếu là Bồ Tát tại gia. Công đức của Bồ Tát tại gia càng thù thắng hơn so với Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia đã lìa xa khỏi những chuyện thế tục, còn Bồ Tát tại gia có thể cùng người đời sống tại thế tục, hoàn toàn dung hòa vào nhau, dễ dàng độ chúng sanh hơn. Khi độ chúng sanh sẽ không có chuyện châm biếm hiềm khích, nên sẽ dễ hơn